Tôi cảm thấy là lạ khi chỉ nói tiếng Anh mà không có người dịch sang tiếng Hoa. Nhưng tôi muốn giải thích ngay từ đầu tại sao chúng ta lại làm như vậy. Ấy là lần này chúng ta không có dịch trực tiếp. Đó là do những sứ điệp này sẽ được ghi hình và rất nhiều chị em khác ở khắp nơi, có lẽ không chỉ ở Canada mà còn ở Mỹ cũng có thể xem nữa. Với mục đích đó, chúng tôi cảm thấy tốt nhất là chỉ nói tiếng Anh mà không có bất kỳ loại phiên dịch trực tiếp nào. Do đó, xin tất cả chị em nói tiếng Hoa, đặc biệt với những ai đòi hỏi nghe tiếng Hoa, hãy thông cảm với chúng tôi và đừng than phiền. Tôi cũng sẽ cố gắng nói chậm hơn một chút để giúp đỡ các chị em. Một lý do khác là những kỳ nhóm họp như thế này, tôi không biết trong thông báo của anh em, dù họ gọi theo nhiều cách khác nhau, có lẽ là kỳ hội đồng của chị em, hay là sự tương giao của chị em, hay trong một số trường hợp họ gọi là sự tương giao đặc biệt dành cho chị em, tất cả đều không thành vấn đề. Nhưng tôi muốn gọi những kỳ này hay những buổi nhóm này đơn giản như những gì chị em thấy trong dàn bài của mình ở trên cùng, các bài học cho chị em. Những sứ điệp này không chỉ là những sứ điệp truyền cảm hứng hoặc các sứ điệp sự tương giao độc lập dành cho chị em. Đã có chỗ cho điều đó rồi. Chắc chắn tôi đã góp phần của mình ở những nơi khác nhau mà tôi đến thăm trong việc dành thời gian cho chị em để hỏi đáp điều này, điều kia. Tuy nhiên, lần này tại Richmond là lần khởi động với một loạt sứ điệp mà có lẽ là điều chúng ta chưa từng làm trước đây trong các hội thánh mà tôi được biết. Đây là một loạt sứ điệp tiếp nối nhau dưới dạng bài học. Dưới dạng bài học, nghĩa là có một phương diện giáo dục đối với sự tương giao này, không chỉ để truyền cảm hứng, mà còn dành cho sự học tập, cho một kiểu giáo huấn. Anh em hỏi tôi đang muốn nói đến loại giáo dục gì? Trước hết, bản chất của loại giáo dục này, nếu tôi dùng từ này, thì xin đừng sợ nhé. Đừng nói là tôi sẽ không trở lại nữa. Từ mà tôi sẽ dùng là hoàn hảo, hay thậm chí có thể dùng từ huấn luyện. Nhiều người trong chị em biết chồng mình có lẽ đang tham dự kỳ huấn luyện dài 2 năm dành cho anh em trên khắp cả nước. 2 năm dài, tôi thật sự trân quý và khen ngợi chị em, không phải anh em, mà là chị em, vì đã dung chịu và ủng hộ cho điều đó, quán xuyến nhà cửa, để anh em có thể tham dự những kỳ huấn luyện như vậy. Tôi thật sự chân thành muốn nói lời cảm ơn lớn lao đến tất cả chị em yêu dấu nào đã làm điều đó. Tôi biết điều ấy thật không dễ, nhưng đó là sự dẫn dắt của Chúa. Và chúng ta cảm thấy cần kiếp phải làm như thế để Chúa có thể làm mạnh mẽ và dấy lên nhiều anh em hơn nữa để phụng sự Chúa trong nếp sống hội thánh bằng cách mang vác trách nhiệm. Do đó, loạt buổi nhóm mà chúng ta sẽ có này, có thể chị em sẽ hỏi chúng ta sẽ phải thực hiện như thế nào. Tôi sẽ nói đến điều đó. Nó cũng giống với bản chất của huấn luyện và hoàn hảo.
Some of you
Một số người trong chị em đến đây hôm nay không hiểu rõ là chúng ta sẽ làm gì. Các chị em đến được với nhau, thật là một thời gian tuyệt diệu để gặp gỡ các chị em khác, hòa lẫn và tương giao, thăm hỏi những người mà đã lâu chúng ta không gặp. Tốt thôi, điều đó tốt. Nhưng tôi phải nói với chị em rằng, đó không phải là mục đích của những kỳ như thế này. Tôi hy vọng chị em hiểu rằng chị em đang đến lớp học. Chị em đến để học tập một số bài học, để được giáo dục cách trở nên một chị em đúng đắn trong gia tể của Đức Chúa Trời và trong sự sống thân thể ở các hội thánh. Một số chị em có lẽ suy nghĩ rằng chúng ta đến đây vì chúng ta là chị em, chúng ta là những chiếc bình yếu đuối hơn, theo như sứ đồ Phi-e-rơ nói. Có lẽ chúng ta sẽ có một vài sự tương giao nhẹ nhàng, một số liệu pháp, cho chị em. Rồi vài anh em sẽ nói đôi lời dễ chịu, ngọt ngào với chúng ta, hầu chăn dắt, làm chúng ta cảm thấy vui hơn một chút. Điều đó cũng không tệ. Chúa là người chăn dắt hồn chúng ta, phải không? Nhưng tôi muốn nói rằng, thậm chí đó cũng không phải là mục đích của những kỳ này. Hãy để tôi lặp lại. Đây là những thì giờ vô cùng quan trọng. Loạt tương giao này, hay những lớp học, những bài học cho vấn đề này, cùng với một gánh nặng sâu xa là trong các hội thánh có nhiều chị em hơn, không chỉ là chị em lớn tuổi giữa vòng chúng ta. Cảm ơn Chúa về các chị em trung niên, lớn tuổi, những người đã hiện diện và đem đến một gương mẫu tốt cho các chị em trẻ hơn. Tuy nhiên, gánh nặng bên trong thì thật sự dành cho những chị em được xem là trẻ nhiều hơn. Và tôi sẽ không đặt ra độ tuổi giới hạn hay thậm chí phạm vi tuổi tác cho điều đó, mà là chị em ở với chúng ta, những người đang tiến triển, có một số người mới, có một số không mới lắm. Bởi trong nếp sống hội thánh, như một quy luật là chúng ta không đặc biệt chú ý đến chị em theo ý nghĩa cung ứng loại tương giao riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của họ. Nói chung là như thế trong nếp sống hội thánh. Vậy nên, có lẽ có một vài sự thiếu hụt, thiếu sót hay thiếu thốn. Vì tôi giúp đỡ để dẫn dắt trong một hội thánh địa phương, và hơn thế, tôi đã đến thăm nhiều hội thánh trên khắp Bắc Mỹ và mọi nơi. Sự quan sát của tôi cho thấy đó khá là một hiện tượng hoàn vũ. Ấy là chúng ta có rất nhiều chị em trong nếp sống hội thánh. Kiểu mẫu được biết đến nhiều nhất là kiểu mẫu tại ngôi nhà Bethany. Tôi nói đúng không? Nơi ấy có hai chị em Martha và Mary và một người nam hay một anh em là Lazarus. Thật ra Lazarus thậm chí không chỉ đại diện cho thiểu số, ông thật ra là một chi thể ít nói. Chị em mới là người nói, đó là Martha và Mary. Như vậy, trường hợp được làm nên bởi minh họa này là nên luôn có 2/3 chị em và 1/3 anh em. Có một điểm để nói ở đó. Tuy nhiên, trong khi chị em chiếm đa số, và như chúng ta sẽ thấy thậm chí trong hai bài học đầu này, dù họ quan trọng biết bao, nhưng thật ra họ lại không nhận được sự huấn luyện, giúp đỡ hay sự hướng dẫn tương xứng về việc họ nên thực hiện chức năng ra sao, họ nên sống như thế nào, cư xử làm sao, phụng sự thế nào trong nếp sống hội thánh. Vì thế, theo một ý nghĩa, họ đã bị thiệt thòi về lượng giáo dục thuộc linh. Do đó, sự tương giao đặc biệt của những bài học này là nhằm bổ túc cho điều đó. Trải qua nhiều năm, cá nhân tôi rất có gánh nặng về vấn đề này. Đến mức tôi cảm thấy một điều như thế này thật sự là cần thiết hơn chỉ là một sự tương giao bất chợt. Chúng tôi nợ điều này với các chị em yêu dấu trong nếp sống hội thánh. Chúng tôi nợ chị em loại bài học này rất rất nhiều. Với một vài lời mở đầu như thế, tôi hy vọng rằng tất cả chị em sẽ biết điều này là gì và chị em cũng sẽ cầu nguyện thật nhiều cho điều này cách thích hợp và cũng cam kết chính mình, tôi có thể nói như vậy, với những bài học đó. Lắng nghe một sứ điệp là một chuyện, và nó có thể bốc hơi khá nhanh trước tối nay khi chị em về nhà và gặp chồng mình với một khuôn mặt dài. Tất cả những gì chị em đã nghe trong 4 tiếng đồng hồ này có thể sẽ biến mất đi. Vì thế, kết quả là tôi không tin tưởng nhiều vào những sứ điệp gây phấn chấn. Thay vào đó, tôi tin tưởng vào một loại giáo dục đúng đắn. Dẫu vậy, chúng ta không muốn sự giáo dục này hay sự huấn luyện này quá nghiêm khắc, quá khó và đòi hỏi quá nhiều đến nỗi chị em không thể đáp ứng được những yêu cầu. Và đó là lý do, cho dù chúng ta có một kiểu đăng ký, song chúng ta không nghiêm khắc đến như vậy. Điều quan trọng là thứ nhất, tôi muốn những sứ điệp này đến được càng nhiều chị em trong nếp sống hội thánh càng tốt. Và thứ hai, tôi muốn những chị em này bước theo nếp sống hội thánh đều đặn, cùng với thức ăn thuộc linh mà chúng ta đang ăn, cùng tất cả những đường hướng mà chúng ta có trong nếp sống hội thánh, như phấn hưng buổi sáng, buổi nhóm nói tiên tri, hay bất cứ điều chi khác. Họ sẽ có được một đường hướng này nơi chị em, thỉnh thoảng trong sự tương giao của chị em. Sẽ rất tốt nếu tôi có thể đề nghị chị em không chỉ đến tham dự buổi nhóm này một lần một kỳ, nhưng khi sự tương giao này được phát lại dưới dạng video hay đại loại như vậy, thì chị em có thể theo kịp các sứ điệp này. Tôi không biết, nhưng tôi chắc rằng anh em sẽ làm gì đó để chị em có thực hiện được như vậy. Tuy nhiên, trên hết là làm thế nào đó, theo cách hữu cơ, chị em tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa để có thể thành hình một nhóm 2 hoặc 3 người. Tôi không quá cứng khi nhắc là chỉ nên 2 hoặc 3. Chị em có thể lập nhóm 4 người nếu muốn, đúng không? 4 hoặc 5. Nhưng vấn đề là với số lượng nhỏ, chị em có thể gọi điện, có thể dùng Google Hangout, Skype hoặc bất kỳ phương tiện nào. Với chị em lân cận hoặc vài chị em trong trường đại học, ở cùng trường, ở đây và ở đó, miễn là chị em với nhau, không có anh em, đúng không? Chị em có thể bước vào trong một kiểu ôn lại các sứ điệp này, vì càng bước vào trong các sứ điệp này, càng nghiên cứu chúng. Ý của tôi là lời và các dàn bài ở đây. Thậm chí tôi tin rằng với một số phần trích từ chức vụ, chị em sẽ thật sự được ích lợi từ chúng. Không chỉ là sự cảm thúc tạm thời, nhưng chị em sẽ thực sự nhận được một số điểm vô cùng hữu ích. Và kết quả là các chị em ở trong nếp sống hội thánh nhờ đó sẽ được chăm sóc và được hoàn hảo ở một mức độ tốt. Hầu trong tất cả các hội thánh, chị em sẽ thật sự bước vào chức năng được Đức Chúa Trời chỉ định. Anh Lee yêu dấu của chúng ta trong một quyển sách nào đó, trong các sứ điệp tới mà chúng tôi sẽ nói đến, đã nói rằng 70% sự xây dựng hội thánh địa phương tùy thuộc vào chị em. Điều đó có nghĩa là 2/3. Vì thế, chị em không những chiếm 2/3 trên tổng số, mà còn về chức năng. Chị em là quan trọng. Vai trò của chị em cũng chiếm 70%. Anh Lee đã không nói điều này cách bất cẩn. Thật ra anh đã trích dẫn ví dụ và kinh nghiệm mà anh có, đặc biệt khi anh ở Thượng Hải, Trung Quốc, vào cuối những năm 40. Lúc đó anh được giao nhiệm vụ chăm sóc hội thánh rộng lớn ấy. Tại đấy anh đã nói với chúng tôi trong một sứ điệp rằng hội thánh tại Thượng Hải được xây dựng bởi chị em. Tại đó có anh em và chúng ta cần anh em. Dĩ nhiên là thế. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu điều ấy. Nhưng vai trò của chị em thì vô cùng quan trọng. Vâng, đó là lời giới thiệu. Tôi nài xin chị em hãy thật sự cầu nguyện nhiều cho các buổi nhóm này và theo đuổi những bài học từng bài một bằng cách bước vào trong các sứ điệp qua các nhóm nhỏ hơn. Cuối cùng, tôi muốn nói một điểm cuối, một điều rất quan trọng để bổ sung các bài học này, làm cho chúng trở nên sống động. Chị em nên ngưỡng trông Chúa, thực hành những gì mình đã nghe. Tôi muốn làm cho những điều này trở nên thật thực tế, không chỉ là lẽ thật, không chỉ là vài sự khải thị. Chị em cần thực hành những điều này. Lời của vị sứ đồ cho người Philip là: những gì anh em đã thấy ở trong tôi, những gì anh em đã nghe thấy trong tôi, những gì anh em đã nhận từ tôi, thì hãy thực hành những điều đó. Và Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở với anh em. Đức Chúa Trời của sự bình an ở với những người thực hành, không chỉ là người nghe hay người chứng kiến. Và tôi muốn nói rằng trong những ngày này, trong nếp sống hội thánh, điều quan trọng nhất theo sau sự khải thị là áp dụng và khải thị. Vì thế tôi hy vọng chị em sẽ cầu nguyện theo đường hướng này và bước vào những điều này trong sự thực hành nếp sống hội thánh của chị em. Hôm nay chúng ta bắt đầu với bài học 1 và 2. Có hai từ vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng. Thậm chí một số trong chị em có lẽ đã nghe đâu đó về những điều này, hay thậm chí đã đọc vài quyển sách mà từ đó chúng tôi rút ra những điểm này. Tôi thật sự muốn yêu cầu tất cả chị em mở ra một lần nữa cùng Chúa với một lòng thuần khiết, một linh nghèo khó và nói: Chúa ơi, xin hãy phán điều gì đó với con cách tươi mới. Xin hãy phán điều gì đó với con ngay lúc này cách tươi mới. Chủ đề của chiều nay là tầm quan trọng của chị em trong nếp sống hội thánh. Vô cùng rõ ràng. Tầm quan trọng của chị em trong nếp sống hội thánh. Tôi có thể nói gì đây? Tôi đã được giúp đỡ để chuẩn bị những dàn bài này. Sau đó, gần đây tôi có xem lại chúng vì cớ những buổi nhóm này. Tôi không đùa với chị em đâu. Sau khi đọc thậm chí hai bài học đầu tiên này, tôi đã nói với Chúa: Chúa ơi, sao Ngài không tạo nên con là một chị em? Chị em có thể nói: à, anh chỉ muốn học biết trêu chọc chúng tôi, làm cho chúng tôi cảm thấy dễ chịu thôi. Không, không phải vậy đâu. Lúc ấy tôi không có chút ý tưởng nào về chị em trong suy nghĩ, nhưng thậm chí đó cũng không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy. Khi tôi bước nhiều vào trong chức vụ nói về vai trò và chức năng của chị em, tôi thường kết thúc với cảm nhận đó, hỏi câu hỏi đó với Chúa. Con ao ước là một chị em. Con ước Ngài tạo nên con là một chị em. Bởi tôi bắt đầu thấy được vị trí và sự hữu dụng của chị em đối với Đức Chúa Trời trong nếp sống hội thánh, trong gia tể của Đức Chúa Trời. Tôi không đang nói quá lời với chị em đâu. Ở đây tôi là một anh em và tôi không phóng đại điều này. Tôi không phải vì điều mà chị em gọi là trọng nữ quyền, bình đẳng giới, chẳng hạn nâng chị em lên để chị em cảm thấy bình đẳng với các anh em. Tôi không vì những điều như vậy. Điều đó là thế giới. Chúng ta ở trong một lĩnh vực khác. Chúng ta ở trong lĩnh vực của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong lĩnh vực thuộc linh. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, thậm chí hơn thế nữa, đó không phải là bình đẳng giới ở một cách nào đó, từ một phương diện nào đó, qua một thấu kính nào đó, mà đúng là chức năng của chị em quan trọng hơn anh em. Và chính tôi trước đó đã chia sẻ với chị em rằng tôi đã nhận được ích lợi từ điều đó. Tương tự với anh Watchman Nee và nhiều tôi tớ khác của Chúa trong thời gian qua. Nếu không có chị em, họ không thể được như những gì họ là. Bây giờ, chúng ta hãy đi nhanh qua dàn bài. Tôi sẽ nói khá tự do, nhấn mạnh một số điều theo gánh nặng của Linh. Điểm đầu tiên tôi sẽ đọc. Một La Mã, trong Christ là đầu của thân thể, không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, nhưng trong thân thể có sự khác biệt giữa người nam và người nữ, tức là giữa các anh em và chị em. Chị em có thể không biết điều này, nhưng trong sách Galati chương 3, có một câu vô cùng thú vị, câu 28 được trích ở đây. Phao-lô, vị sứ đồ, đã nói một điều như vậy. Tại đây không thể có người Do Thái hay người Hy Lạp, tôi mỏi hay tự chủ. Phao-lô cũng đã nói như thế ở một chỗ khác trong Cô-rinh-tô, Cô-lô-se và còn nữa. Nhưng sau đó ông nói thêm trong Ga-la-ti rằng, tại đây không thể có nam và nữ, vì anh em thảy đều là một trong Christ Jesus. Vì thế, vài người trong số các cơ đốc nhân trọng nữ quyền sẽ lấy câu này đi vòng quanh và biện hộ. Anh thấy không? Thậm chí là vị sứ đồ cũng đã nói như vậy, không có nam hay nữ, tất cả mọi người đều bình đẳng, mọi người đều giống nhau. Thật ra chúng ta phải phân biệt chỗ này. Hễ ở trong Christ, thì không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Trong Christ không có nam, và trong Christ thật sự không có nữ. Đây là sự thật. Điều này hoàn toàn đúng. Giống như không có người Do Thái và không có người Hy Lạp. Trong Christ không có gì cả, chỉ có Christ mà thôi. Và ở đây nói rằng tất cả anh em là một trong Christ Jesus. Tất cả chúng ta là một, không có sự tách biệt, không có sự phân biệt, không có sự khác biệt, thậm chí nam và nữ. Tuy nhiên, phần này nói rằng trong hội thánh, trong thân thể Đấng Christ, có sự khác biệt giữa nam và nữ, giữa anh em và chị em. Chị em có thể thấy điều này trong Cô-rinh-tô nhất, chương 12, câu 13, nơi có cùng một lời tương tự được Phao-lô nói. Ông nói trong chương 12 câu 13 rằng, vì chưng chúng ta hoặc người Do Thái, hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, thấy đều đã chịu báp têm trong một linh để nên một thân, nhưng không đề cập đến nam hay nữ, và chúng ta thấy đều uống cùng một linh. Tại sao? Vì chương 12 của Cô-rinh-tô nhất không phải nói về việc chúng ta ở trong Christ, mà chương này nói về thân thể, nói về nếp sống thân thể. Và trong hội thánh, thân thể của Chúa có sự khác biệt giữa nam và nữ, anh em và chị em. Vì thế, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 nói rõ về sự khác biệt giữa người nam và người nữ, đặc biệt trong vấn đề quyền làm đầu. Trong chương 11 của Cô-rinh-tô thứ nhất, tức chương trước chương 12, chương 11 nổi bật đó nói về điều gì? Đó là một chương chạm đến vấn đề trùm đầu hay quyền làm đầu trong vũ trụ. Khi đến với vấn đề quyền làm đầu trong vũ trụ, tức điều chạm đến sự quản trị của Đức Chúa Trời, có một sự khác biệt giữa nam và nữ, có một sự khác biệt rất lớn. Chúng ta sẽ có những bài học kế tiếp đặc biệt nói về chủ đề này. Hôm nay tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho vấn đề ấy. Nhưng thưa chị em chắc chắn không nên nói rằng, ồ, tốt đấy, không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Tôi và chồng tôi bình đẳng. Anh ấy không phải là đầu của tôi. Chị em sai rồi. Kinh Thánh nói rõ rằng người nam là đầu của người nữ. Cho dù chị em có thích hay không, đó không phải là lời của tôi, mà là lời của Chúa. Kinh Thánh cũng nói rằng Đấng Christ là đầu của người nam, và thậm chí Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Đấng Christ cũng ở dưới đầu là Đức Chúa Trời Cha. Vì thế, có một sự khác biệt. Điểm B, điều này cho thấy rằng trong hội thánh, sự khác biệt giữa anh em và chị em vẫn còn tồn tại. Trong Christ, sự khác biệt này không tồn tại. Chẳng hạn, tất cả chúng ta đều là anh em. Tôi nói có đúng không? Đức Chúa Trời không có con gái. Ồ, một số chỗ dường như nói như vậy, nhưng thật ra Đấng Christ là gì? Con trưởng nam của Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta, bao gồm chị em, là nhiều con gái sao? Không, theo lời là nhiều con trai. Vì thế, anh chị em, thầy đều là các em của Christ. Đó là ở trong Christ. Nhưng trong nếp sống hội thánh thực tiễn, trong thân thể, sự khác biệt giữa nam và nữ vẫn còn. Vì thế tôi hy vọng rằng chị em có thể thấy hai khía cạnh này và được quân bình. Chúng ta không nên nghĩ rằng vì sự khác biệt giữa nam và nữ vẫn còn tồn tại trong thân thể, nên chỗ đứng của chị em là không quan trọng. Vì trong chương như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 nói về người nam là đầu, người nữ phải trùm đầu họ lại. Và sau đó phân đoạn này nói về người nữ phải thuận phục, đúng không? Chồng phải thương yêu vợ, vợ phải thuận phục chồng. Dường như ở nhiều nơi, chị em được đặt vào một loại vị trí thấp hơn. Rõ ràng là như vậy. Vị trí phụ thuộc. Tuy nhiên, tôi muốn nói với chị em, và tôi sẽ nói điều này hết lần này đến lần khác. Điều này ở trong lời. Và tôi thật sự muốn nói điều này từ tận đáy lòng với chị em rằng chỗ đứng của chị em, chỗ đứng này không theo ý nghĩa cấp bậc, nhưng theo một ý nghĩa, chỗ đứng của chị em là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Nghĩ rằng chị em không quan trọng hay không hữu dụng thì hoàn toàn lầm lạc, hoàn toàn sai lầm. Thưa các chị em quan trọng. Rất, rất quan trọng. Nghĩ khác đi là sai. Với anh em nào có ý tưởng đó, tôi sẽ nói rằng, anh em ơi, anh em đã sai. Anh em quá sai lầm. Chị em là những người vô cùng quan trọng. Tôi quý trọng chị em vì lý do đó. Vì nếp sống hội thánh. Vì thân thể. Vì gia tể của Đức Chúa Trời.
Number two,
hay La Mã. Nếu đọc toàn bộ Tân Ước, chúng ta sẽ nhận thức rằng trong lễ sống hội thánh, từ một khía cạnh nào đó, không phải từ mọi khía cạnh, mà từ một khía cạnh nào đó, chỗ đứng và chức năng của chị em. Tôi muốn chị em gạch dưới hai từ này. Chỗ đứng và chức năng của chị em quan trọng hơn chỗ đứng và chức năng của anh em. Quan trọng hơn chỗ đứng và chức năng của anh em. Bây giờ chúng ta hãy xem xét. Đây là một bản khảo sát tuyệt vời của Tân Ước từ khía cạnh này. Tôi nghĩ sau khi thấy tất cả những điều này, hết thảy chúng ta sẽ được thuyết phục. Ba bước chính được Chúa Giêsu thực hiện khi Ngài ở trên đất. Thứ nhất là sự nhục hóa của Ngài. Đây là một điều vĩ đại, chưa từng xảy ra trong dòng dõi loài người. Đó là Đức Chúa Trời đã bước vào trong một con người. Lời đã trở nên xác thịt. Tức Christ Jesus đã được sinh ra là một con người và trở nên một người. Sự nhục hóa này là điều lớn nhất trong vũ trụ và bước chính yếu đầu tiên mà Chúa đã thực hiện trong công tác của Ngài trong gia tể Tân Ước của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, sự đóng đinh của Ngài. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý với điều này. Sự đóng đinh của Christ, thập tự giá là trung tâm của vũ trụ. Và điều xảy ra trong 6 tiếng đồng hồ trên thập tự giá thật quan trọng. Đó hoàn toàn là một thành tựu to lớn trong gia tể của Đức Chúa Trời. Sự kết liễu toàn bộ sáng tạo cũ và sự nảy mầm sáng tạo mới mà Đức Chúa Trời theo đuổi. Sự hoàn thành công tác cứu chuộc. Trong tất cả những điều này, anh em sẽ thấy chị em liên quan cách sâu sắc. Bây giờ đến điều thứ ba, hành động vĩ đại thứ ba, sự kiện vĩ đại thứ ba trong gia tể của Đức Chúa Trời là sự phục sinh của Christ. Tôi xin nói với chị em rằng ba điều này, sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh, là ba bước chính yếu mà chính Đức Chúa Trời đã thực hiện như một người trong xác thịt. Điểm này nói rằng trong mỗi bước này đều có liên quan đến một chị em. Thật ra tôi muốn nói có hơn một chị em, nhưng ít nhất là một chị em đặc biệt nổi bật hơn được dự phần. Đừng xem nhẹ điều này. Chị em có thể nói, ồ, đấy chỉ là ngẫu nhiên, tự nhiên xảy ra. Không. Không. Tôi nói với các chị em rằng không phải như vậy. Điều này đã được Chúa chỉ định theo cách này. Phải có một chị em liên quan đến những công việc lớn lao này. Những công việc thần thượng và phàm nhân vĩ đại này của Jesus Christ. Bây giờ hãy xem. Chúa được nhục hóa qua mẹ Ngài là Mary. Thưa chị em, điều này là thế nào? Chị em có bao giờ nghĩ rằng, nói cách nghiêm túc, Tân Ước thật ra bắt đầu với một chị em? Theo như các câu chuyện liên quan đến chính Chúa không? Chị em có bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Không bắt đầu với một người nam, mà bắt đầu với một người nữ, là mẹ của Chúa, Mary. Tôi nghĩ điều này thật phi thường. Tôi không biết anh em thì sao, nhưng đó là lý do tôi đã từng nghĩ, đã hỏi Chúa, tại sao Ngài không tạo nên con là một chị em? Chúa không thể được sinh ra, Ngài không thể nhục hóa mà không có người nữ. Dĩ nhiên, tôi không có nhiều thời gian ở đây. Điều này trở lại với Sáng Thế Ký. Trong Sáng Thế Ký, sau khi con người sa ngã, thì lời tiên tri đến, đúng không? Đó là lời gì? Là dòng dõi người nữ sẽ dày đạp đầu ma quỷ, con rắn. Lời tiên tri đầu tiên, tin tốt lành, phúc âm đã từng được ban cho con người sa ngã là về một người nữ. Một người nữ mà qua đó dòng dõi sẽ đến. Một người sẽ đến và người ấy sẽ chà nát đầu con rắn. Thưa chị em, hãy nghĩ về điều đó. Không có người nữ, dòng dõi này không thể được sinh ra. Không có một người nữ cụ thể là Mary, tức một người nữ rất đặc biệt, thì không thể có Giê-xu. Và Giê-xu không được dấy lên theo cách đặc biệt như vậy để chuẩn bị Ngài nên một đấng cứu rỗi của nhân loại. Một người nữ. Điểm thứ hai, ngay trước khi Ngài bị đóng đinh, một Mary khác, lần này là em của Ma-thê, tại ngôi nhà Bethany. Bà đã làm gì? Bà đã sức dầu trên chân Chúa để sửa soạn cho việc chôn Ngài. Tôi không biết liệu Mary này có ở dưới chân thập tự giá hay không. Theo sự nghiên cứu của tôi, dường như bà không có ở đó. Thật ra có quá nhiều Mary. Tôi tin rằng thậm chí chị em cũng nhầm lẫn, không biết là Mary nào. Tối nay chúng ta sẽ thấy rất nhiều Mary. Nhưng ở đây, tôi muốn nói thậm chí trước khi Chúa lên thập tự giá, đã có một người nữ làm điều gì đó để chuẩn bị cho sự chết của Chúa. Bằng cách nào? Bằng cách sức dầu cho Chúa trong khi Ngài còn sống. Bởi đó, bà đã làm một điều cho việc chôn Chúa. Ý của tôi là Chúa vẫn chưa chết. Chúa thậm chí vẫn chưa bị bắt. Song người nữ này đã đập vỡ bình dầu và sức trên chân Chúa. Sau khi Chúa chết, có hai người đàn ông giàu có. Một là Nicodem và người kia là Joseph. Joseph đã đến Pontius Pilate và xin xác Chúa. Và Nicodem, người giàu có, đây là Nicodem được nói đến trong răng chương 3, là người đến gặp Chúa vào buổi tối. Ông đem hương liệu và dầu sức theo thói quen của thời đó dành cho những người giàu có, cao trọng. Khi họ chết, người ta ướp xác bằng dầu và hương liệu. Nói cách khác, không ai có cơ hội để làm điều này. Chỉ có những người có địa vị trong xã hội mới có cách để làm điều đó. Những phụ nữ nghèo nàn đến từ Galilee này không thể nào, không có cách nào xin được thi thể Chúa. Thật ra vào buổi sáng Chúa phục sinh, họ đã đem dầu theo với hy vọng gặp được Chúa và làm được điều gì đó để đổ thêm một ít dầu sức lên thi thể Chúa. Nhưng ở đây có một người nữ, Mary, người đã làm gì đó cho sự chết và chôn của Chúa. Tôi nói với chị em rằng ngay tại đó, cả căn phòng tràn ngập hương thơm, đầy hương thơm ngào ngạt. Ngay tại đó, bà đã công bố sự ngọt ngào của sự chết của Chúa. Một người nữ. Sau khi Ngài phục sinh, sau khi Chúa phục sinh, người đầu tiên thấy Chúa Giê-xu, hãy đoán xem đó là ai? Marie Madeleine. Bây giờ chị em có còn muốn là một chị em hay không? Hai chị em muốn là một anh em? Đó là một người nữ. Lần này là một người nữ bị quỷ ám. Có lẽ là một người nữ có tiếng xấu, không có danh tiếng tốt. Chị em hiểu điều tôi đang nói không? Nhưng người nữ ấy đã được cứu và yêu Chúa đến cực điểm. Đang lúc tất cả những người nam, tức các môn đồ, còn đang ngủ nghỉ, có lẽ vì đó là ngày thứ nhất trong tuần, thì bà đã dậy sớm. Vì bà biết ngôi mộ ở đâu. Thật ra họ đã quan sát việc mai táng Chúa từ xa. Bà hy vọng có thể đến và tìm thấy ngôi mộ đang mở để có thể sức thêm một ít dầu cho Chúa hay làm bất cứ điều gì đó. Bà đã đến đó lúc sáng sớm, thấy hòn đá chặn nơi cửa mộ đã bị lăn đi và thi thể thì biến mất. Chỉ còn vải liệm và khăn trùm đầu được xếp ngay ngắn ở đó. Và bà là người trở về nói với các anh em. Ít nhất trong một sách phúc âm có ghi rằng họ thậm chí không màng đi đến. Nhưng ở đây trong Giăng, họ đã đến và thấy thi thể không còn nữa. Họ nói, thôi rồi. Sau đó trở về nhà. Họ đã trở về nhà. Họ đã về nhà. Họ thấy ngôi mộ trống và nói rằng có lẽ ai đó đã đem thi thể đi. Dĩ nhiên vào lúc đó tâm trí của họ không được soi sáng để nhớ về lời tiên tri của Chúa rằng Ngài sẽ chịu giết tại Jerusalem và sẽ sống lại vào ngày thứ ba. Họ không nhớ tất cả những điều đó. Họ chỉ thấy, aha, không có ai ở đây, chúng ta hãy về nhà thôi. Người nữ này không những là người đầu tiên phát hiện ra ngôi mộ trống, mà bà còn lưu lại tại ngôi mộ trống. Bà đã ở lại đó. Và vì bà ở lại đó, nên Chúa Giê-xu đã tỏ chính Ngài ra cho bà. Người đầu tiên trên đất nhìn thấy Giê-xu phục sinh, Đấng Christ phục sinh. Dĩ nhiên, có một câu chuyện nhỏ tuyệt vời nói rằng bà đã nhầm lẫn Ngài là người làm vườn, đúng không? Khi nghe Chúa kêu tên bà bèn gọi, Rabuni, nhận ra đó là Chúa và bà muốn chạm đến Ngài. Chúa đã nói rằng, đừng chạm đến ta. Ta phải lên cùng cha. Hãy xem, Chúa đã biểu lộ chính Ngài với một người nữ trước khi Ngài trình diện chính Ngài cho cha như trái đầu mùa là điều đầu tiên Ngài nên làm. Nhưng một người nữ đã làm cho Ngài tỏ chính Ngài ra. Hãy nghĩ về điều đó, thưa anh em. Không những thế, Ngài còn nói, hãy đi, và nói rằng, ta về cùng cha ta, là cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta, là Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy đi và nói cùng anh em ta. Sau đó, người nữ này nói cùng các môn đồ những gì bà đã thấy. Các anh em thì chỉ thấy ngôi mộ trống. Nhưng một người nữ đã thấy Đấng Christ phục sinh sống động. Có một sự khác biệt lớn lao. Thật khác biệt lớn lao. Điểm 4, các chị em cần nhận thức rằng họ là những người đem sự nhục hóa, sự đóng đinh và sự phục sinh của Chúa đến cho con người. Tại sao? Tại sao Chúa lại dùng chị em? Điều đó có nghĩa là Chúa có ý định cho chị em yêu dấu này là người đầu tiên tham dự, dự phần, đầu tiên quan sát, đầu tiên chứng kiến những điều trọng đại xảy ra với Ngài. Những sự kiện trọng đại xảy ra với Chúa theo gia tể rất lớn của Đức Chúa Trời. Và họ sẽ là người đem những sự kiện này, mang câu chuyện này đến với người khác. Họ sẽ là người đầu tiên cung ứng những người khác từ kinh nghiệm. Có lẽ không theo giáo lý, nhưng theo kinh nghiệm của họ, những gì họ đã kinh nghiệm, đã vui hưởng, đã thấy, đã nhận biết. Tôi nhắc lại, không phải cho anh em, nhưng cho chị em. Các chị em yêu dấu, tôi muốn nói rằng ngày nay điều đó không thay đổi. Không thay đổi. Công việc và chức năng của chị em chính là cung ứng sự nhục hóa của Chúa và tất cả những điều liên quan đến điều đó. Sự đóng đinh của Chúa và tất cả những điều liên quan đến điều đó. Sự phục sinh của Chúa cùng tất cả những điều theo sau. Tất cả những điều đó nhằm để cung ứng qua kinh nghiệm của họ cho con người, cho những người vô tín, cho các thánh đồ, cho hội thánh. Vai trò này thật quan trọng biết bao. Thưa chị em, công việc này vô cùng trọng yếu. Đó là chức năng của chị em. Thưa chị em, đó là chức năng của chị em ngày nay. Đây là lý do chị em cần đọc lời, không chỉ đọc và đọc hết Kinh Thánh, đọc lời để chị em có thể thấy Đấng Christ nhục hóa, đóng đinh và phục sinh một lần nữa và đem Ngài vào trong kinh nghiệm hàng ngày của chị em. Sau đó, cung ứng và chia sẻ điều đó cho nhân loại. Thưa chị em, đây là chị em. Đây thật sự là chị em. Điểm B, theo Luca chương 8 câu 2 đến câu 3, khi Chúa Giêsu ở trên đất, người cung ứng những điều vật chất cho Chúa và các môn đồ Ngài không phải là một nhóm các anh em mà là một nhóm các chị em. Hôm nay có bao nhiêu người trong chị em đã từng đọc Luca chương 8? Luca chương 8 nói về việc Chúa đi từ làng này đến làng khác, từ thành này qua thành khác để rao giảng phúc âm cùng với 12 môn đồ theo Ngài, đúng không? Chị em có bao giờ tự hỏi ai đã nấu ăn cho họ không? Ý của tôi là trong 3 năm rưỡi đi từ thành này qua thành khác, từ làng này đến làng khác, ai đã chăm sóc những nhu cầu thuộc thể của họ? Không chỉ cho Chúa, mà còn có các môn đồ nữa. Tôi thật sự thắc mắc điều này. Chúng ta thường có quan niệm, ý tưởng về phép lạ. Tôi không biết. Kinh Thánh không nói về điều đó. Vậy chắc hẳn là có vài thiên sứ hay vài người tử tế luôn để những chén thức ăn dọc đường để họ có thể nhặt lấy. Chương này phá đổ lý thuyết của chúng ta. Chương này cho chúng ta biết sự việc ấy thật ra đã được làm như thế nào. Đó là với một nhóm người nữ. một nhóm người nữ, thậm chí được kể tên bắt đầu với Mary Magdalene. Đó cũng là Mary thấy Chúa vào sáng phục sinh mà bảy quỷ đã ra khỏi, và một số danh khác như Janne, vợ quản gia của Herod. Đây là một quý bà khá thượng lưu. Ít nhất chồng bà là một người rất đặc biệt trong chính phủ, và một người khác tên gọi là Susanna, và nhiều người nữ khác nữa. Tôi không biết có bao nhiêu người. Tôi thật sự không biết điều đó. Tôi nghĩ ít nhất là 12, có 12 môn đồ. Có lẽ có nhiều hơn nữa đã dùng tài sản của mình cung ứng cho họ. Tôi không nghĩ đây là một việc nhỏ. Đó không phải là một nhóm người nam. Tôi không tin người nam lại quan tâm đến điều đó. Họ có lẽ nói rằng, 100 đồng đây, hãy đi mua hamburger cho các anh đi. Người nữ thì không, họ không làm như vậy. Nếu họ có 100 đô, thậm chí có thể 1.000 đô, họ cũng không làm như vậy. Họ sẽ nấu ăn, mua thực phẩm, chuẩn bị thức ăn và dọn ra bàn. Dĩ nhiên là Chúa và các môn đồ Ngài cũng bận rộn cung ứng từ làng này qua làng khác. Chị em nghĩ tôi có hợp lý không? Đây là những điều thuộc thể, thức ăn thuộc thể. Tôi nói với chị em rằng càng lớn tuổi, càng ở lâu trong nếp sống hội thánh, tôi càng đánh giá cao phương diện nhân tính của sự việc, không chỉ thuộc linh. Khi anh em đến với tôi và nói, ngợi khen Chúa, ân điển ở cùng anh, tôi đã cầu nguyện cho anh rất nhiều, thì chị em lại đến mang theo một bình đựng súp gà tuyệt vời. Không ân điển, không thương xót, không có gì cả. Anh Minoru ơi, anh đi đường xa, chắc là mệt lắm. Anh cần hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị cho anh món súp này. Chúng tôi không biết anh có thích vị của nó hay không, nhưng xin hãy nhận lấy. Tôi nói với anh em rằng lúc đó tôi cần súp hơn lời cầu nguyện. Chị em biết không, anh Lee luôn luôn nói về chị Lee. Không có chị Lee sẽ không có anh Lee. Tôi đang nói về cách chị Ly chăm sóc sức khỏe của anh. Chúng ta không bao giờ thấy chị Ly. Chị luôn ở một nơi nào đó sau hậu trường, lắng nghe sứ điệp. Tôi biết điều đó. Nhưng chị chăm sóc sức khỏe của anh Ly cách nghiêm ngặt mỗi ngày để anh có thể sống lâu và cung ứng. Tôi không đùa đâu. Không có chị Ly thì không có anh Ly. Chúng ta hãy tiếp tục. Trong Công vụ chương 12, câu 12, sau khi Phi-e-rơ được phóng thích khỏi ngục, ông đến nhà của một Mary khác. Hãy xem, trong Kinh Thánh Tân Ước, chị em tìm thấy có bao nhiêu Phi-e-rơ nhỉ? Một, đúng không? Có bao nhiêu Giăng? Có lẽ là hai. Giăng Mác và Sứ Đồ Giăng. Có bao nhiêu Phao-lô? Một. Có bao nhiêu Mary? Có thể hơn 6.
Yeah.
Có một Mary khác, mẹ Giăng, nơi có nhiều thánh đồ đang cầu nguyện. Buổi nhóm cầu nguyện được tổ chức trong nhà chị em ấy đã cung ứng nhiều sự sống cho hội thánh trong hoàn cảnh này. Thưa các chị em, tôi hiểu vì tôi đã lập gia đình rằng ai thật sự giữ chìa khóa nhà mình. Xin hỏi chị em trước, vì anh em quá chậm. Chị em có nghe câu hỏi của tôi không? Ai là người giữ chìa khóa nhà chị em? Là chị em. Tốt. Ai dự trữ đồ ăn trong tủ lạnh? Ý tôi là đôi khi tôi đi mua thực phẩm, nhưng vợ tôi lên danh sách và tôi đi mua. Tôi nói với chị em rằng, ngày nay, nếp sống hội thánh của Chúa tùy thuộc rất nhiều vào việc mở nhà ra. Sẽ có thời gian khác để chúng ta nói về điều đó. Mở nhà ra là một nhu cầu lớn trong gia tể của Đức Chúa Trời, trong nếp sống hội thánh. Nhưng ai mở nhà ra, ai sửa soạn căn nhà, ai lau chùi, ai dự trữ thức ăn, đó là chị em. Thưa chị em, chị em cung ứng sự sống cho hội thánh và thánh đồ chỉ bởi mở nhà mình ra cho sự cầu nguyện, tương giao, cho nhu cầu chiêu đãi, tiếp đãi các thánh đồ. Ý của tôi là vợ tôi và tôi đã tiếp đãi hàng chục năm vì chúng tôi ở miền Nam California. Mọi người đến nhà chúng tôi một năm hai lần và chúng tôi đã tiếp đón hàng chục năm. Tôi nói với chị em rằng, tôi không thể làm điều đó. Hãy quên nó đi. Hãy quên điều đó đi. Chính là cô ấy đấy. Và có rất nhiều sự sống đã được cung ứng bởi việc mở nhà. Bởi việc các chị em mở nhà ra. Nếu chị em không mở nhà ra thì anh em không thể làm được gì nhiều, đúng không? D. Trong La Mã chương 16, Phao-lô đề cập đến tên của nhiều chị em trong lời chào thăm các thánh đồ. Chúng ta sẽ đến phần đó sau. Những chị em yêu dấu được Phao-lô nhắc đến tên với một vài mô tả. Điều đó bày tỏ sự đánh giá cao của vị sứ đồ dành cho các chị em. Điểm E, nếu đọc tất cả các thư tín Tân Ước cho đến cuối sách Khải Thị, chúng ta sẽ nhận ra rằng chỗ đứng và chức năng, lại hai từ đó, của chị em có thể quan trọng hơn của anh em. Chúng ta có thể ví các anh em như xương của thân thể vật lý, còn các chị em như máu. Tôi sẽ không tranh luận xương hay máu quan trọng hơn, nhưng hãy xem tiếp. Điểm 2, để có một thân thể khỏe mạnh, chúng ta cần xương là bộ khung, chắc chắn rồi. Và chúng ta cần máu để cung ứng sự sống cho thân thể. Máu quan trọng hơn xương. Thưa chị em, trong thân thể Đấng Christ, chị em quan trọng hơn. Chị em thật sự quan trọng hơn. Không có gì để kiêu ngạo. Nhưng chắc chắn có điều gì đó để tỉnh thức. Khi ai đó đến với tôi rằng, anh Minoru ơi, anh thật sự quan trọng. Thì sẽ có hai loại phản ứng. Một là tôi trở nên kiêu ngạo. Anh biết đấy, tôi rất quan trọng, đúng không? Và tất cả chúng ta đều biết đó là phản ứng sai. Nhưng cách phản ứng sẽ khác đi khi có ai nói điều đó theo cách đúng đắn, cẩn trọng. Tôi nói với chị em rằng loại lời đó sẽ khiến tôi sợ hãi và run rẩy, đúng không? Chúa ơi, con thật kinh ngạc. Con không biết vai trò của con lại vô cùng trọng yếu, vô cùng quan trọng. con chỉ nghĩ con không được cần đến. Dù con ở đây hay con có làm được việc gì tốt hay không, thì điều đó không quan trọng. Chúa ơi, không, không, con thật quan trọng với các thánh đồ, với hoàn cảnh này. Ngay lập tức toàn bộ thái độ của tôi sẽ thay đổi. Cách tôi đánh giá chính mình, không theo cách kiêu ngạo, nhưng theo cách rất tỉnh thức. Thái độ của tôi thay đổi. Tôi hy vọng sau những loại bài học này, toàn bộ cái nhìn của chị em về nếp sống hội thánh sẽ thay đổi vì cái nhìn về chức năng của chị em đã thay đổi. Nếu muốn thân thể mạnh mẽ, khỏe khoắn và cường tráng, các chị em phải đúng đắn. Đúng đắn là một từ hay. Đó là lý do chúng ta cần những bài học này, cách để trở nên chị em đúng đắn. Điểm 1, cũng nghiêm trọng như khi chúng ta có vấn đề về máu. Hễ khi nào có điều gì đó sai trật giữa vòng chị em, thì thân thể cũng mang trọng bệnh. Tôi sẽ nói thêm một ít nữa. Điểm 2, vì vậy, một hội thánh địa phương mạnh hay yếu, khỏe hay bệnh, tùy thuộc chủ yếu vào các chị em. Các chị em sẽ nói, tôi không thích điều này. Anh em đang đổ mọi lỗi lầm trên chúng tôi. Mọi chuyện ổn là bởi chúng tôi, mọi chuyện tồi tệ cũng tại chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Vâng, đây là sự thật. Dù cho thuận lợi hay bất như ý, chúng ta hãy đọc xong đã. Bất kể các anh em có tốt đẹp đến đâu, chúng ta có nhiều anh em tốt đẹp. Chị em đồng ý với tôi không? Nếu các chị em có nan đề, thì hội thánh sẽ gặp rắc rối. Mặt khác, nếu không có nan đề giữa các chị em, thì sẽ không có nan đề trong hội thánh. Chị em là nhân tố của sự bình tĩnh và hòa bình. Tôi thêm một từ khác là hòa thuận. Và họ cũng có thể là nhân tố của sự rắc rối và lộn xộn. Tôi có thể dùng một từ khác là xung đột. Hội thánh có tiến lên hay không tùy thuộc vào chị em hơn là anh em. Hễ chị em có tình trạng thuộc linh lành mạnh, hội thánh sẽ tiến lên rất tốt. Thưa các chị em, tôi đã thấy đủ điều này và tôi lớn tiếng đáp Amen với những câu này. Không phải để đổ mọi lỗi lên chị em. Sự thật của vấn đề là lịch sử của chúng ta, nếp sống hội thánh của chúng ta đã minh chứng được điều này. Đó là khi các chị em trong hội thánh hòa hợp, không có nan đề. Họ yêu thương nhau thay vì ghen tị, gây gổ, tranh đấu, bội nghĩa, bất hòa. Tôi đã thấy đủ điều này. Tôi đã thấy điều này trong các chị em trẻ. Tôi đã thấy điều đó trong các chị em lớn tuổi. Loại nan đề như thế vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta dùng minh họa trong sách Philip. Có hai chị em đồng công là Evody và Sintiche. Dường như đó là con ruồi duy nhất trong dầu thơm của hội thánh tuyệt vời tại Philip. Hai chị em này cùng đồng công với vị sứ đồ, nhưng không thể đồng thuận, không thể làm một, không thể nghĩ cùng một điều. Và điều đó trở thành vết nhơ trong hội thánh tốt đẹp này, hay hội thánh Philip dẫn đầu này. Thật sự tôi cũng muốn nói lời này với chị em. Đây là sự hoàn hảo. Hãy học tập bỏ qua. Hãy học tập để tính đố kỵ của chị em ra đi, để những vấp phạm ra đi, để sự nghi ngờ, sự bất hòa ra đi. Không dễ để chị em cho những điều này ra đi. Vì thế, họ nuôi dưỡng những sự oán giận bên trong với những chị em khác. Những điều này cuối cùng trở nên sự thù ghét chị em khác trong hội thánh. Tôi nói với chị em, khi tình trạng đó xảy ra, và đôi khi thậm chí chỉ cần có một trường hợp như vậy trong hội thánh, cũng sẽ đặt hội thánh ấy vào trong một tình trạng dấy loạn. Nó làm các hội thánh ngừng tiến lên. Thật sự là như vậy. Vì thế, chị em quan trọng cách tích cực. Và chị em cũng quan trọng cách tiêu cực. Tôi hy vọng chị em sẽ nhận lấy điểm này. Chị em có muốn hội thánh tại địa phương mình khỏe mạnh, tiến lên một cách mạnh mẽ không? Chị em có thể khiến cho hội thánh khỏe mạnh hay không? Đó là lý do chúng ta có gánh nặng để chỉ ra rằng chỗ đứng và chức năng của chị em, lại hai từ này, trong hội thánh là cực kỳ quan trọng. Điểm G, Chúa là nguồn của mọi sự, bao gồm con người chúng ta, nhưng theo cách con người thực tiễn, thì người mẹ là nguồn của nhân loại. Không có người mẹ, nhân loại không thể tiếp diễn. Cũng vậy, các chị em là gốc rễ, cội nguồn của hội thánh. Tôi biết trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, chúng ta có một câu như thế này. Dẫu vậy trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng ra từ đàn bà. Nhưng muôn sự đều ra từ Đức Chúa Trời. Đó là sự thật. Tuy nhiên, ở đây chúng ta đang nói theo ý nghĩa thực tiễn. Trong xã hội loài người, bao gồm nếp sống hội thánh của chúng ta, gia đình chúng ta, thì chị em là gốc rễ, nguồn của hội thánh. Như không có người mẹ, nhân loại sẽ bị kết liễu, thì sự tiếp nối của hội thánh, tức người mới tập thể, trong mục đích đời đời của Đức Chúa Trời, tùy thuộc rất nhiều vào các chị em. Điều đó có nghĩa là hội thánh tiến lên như thế nào? Dấy lên hội thánh, trồng cây hội thánh tại một thành phố là một điều. Không chỉ có vậy, hội thánh đó sẽ tiến lên từ năm này qua năm khác, thậm chí từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Như thế nào là do nơi chị em. Nếp sống hội thánh sẽ tiếp tục như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào chị em. Xã hội loài người và gia đình tùy thuộc vào người mẹ hơn là người cha. Trong một ý nghĩa, chúng ta cần một người mẹ tốt hơn là cần một người cha tốt. Dĩ nhiên, tốt nhất là cha mẹ đều tốt. Nhưng nói cách tương đối, có một người mẹ tốt cho đứa con thì quan trọng hơn. Bé nhỏ, một người cha tốt có thể làm nhiều điều tốt cho con cái mình, nhưng những điều ông làm không thực tiễn và chủ quan lắm. Điểm C là quan trọng. Sự giúp đỡ thật sự âm thầm, thực tiễn và chủ quan không đến từ phía người cha, nhưng đến từ phía người mẹ. Nếu con cái mất cha thì vẫn còn có một người mẹ tốt. Chúng vẫn có thể trở thành người con tốt. Nhưng nếu mất mẹ, chúng sẽ mất nguồn giúp đỡ đúng đắn. Tôi nghĩ điều này khá đúng trong tất cả văn hóa và gia cảnh khác nhau. Đó là cách Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Điểm 2, dù người nam chiếm vị trí cao hơn, nhưng theo cách âm thầm, thực tế, thực tiễn và chủ quan, thì tình trạng thật của gia đình tùy thuộc nhiều hơn vào phía người nữ. Trong hội thánh, điều này cũng vậy. Những từ này là quan trọng. Kín giấu, thực tế, thực tiễn và chủ quan. Chúng tôi không đang nói bất cứ điều gì liên quan đến sự quản trị. Ở đây chúng ta đang nói về tình trạng hàng ngày trong hội thánh, giống như trong một gia đình. Sự sống nữ, người nữ, người mẹ, người chị, người dì chiếm một vị trí quan trọng hơn anh em, người nam. Kết luận thứ ba, các chị em là nhân tố trọng yếu trong nếp sống hội thánh. Vâng, thưa chị em. Đối với một số người trong chị em, tôi biết chị em đã nghe những điều này trước đây, điều đó tốt. Nhưng tôi không chắc là tất cả chúng ta đã nghe. Tôi cảm thấy, như tôi đã nói từ ban đầu, bất luận thế nào, tôi hy vọng việc bước vào những lời này cách tươi mới, vào loại phát ngôn này, sẽ đem lại một sự dâng mình mới mẻ, một sự thực hành tươi mới. Bây giờ là tháng Giêng năm 2018. Và đây là một khởi đầu tốt của một mùa mới. Trong trường hợp này là năm mới để đến với Chúa, tất cả chúng ta cách cá nhân hay riêng tư. Tôi làm như vậy cốt để nhìn lại, để đánh giá lại năm trước, những gì Chúa đã giao thác cho tôi, những gì Ngài đã nghe ở trong tôi, đời sống tôi, công tác tôi, và tôi đặt nó trước mặt Chúa để Ngài chiếu sáng, dò xét. Tôi nghĩ điều này là lành mạnh nhất, lành mạnh nhất. Nhưng không chỉ như vậy, mà còn ngưỡng trông Chúa cho năm sắp đến, cho kỳ tiếp theo, cho chu trình tiếp theo. Đời sống Cơ Đốc nhân là theo chu trình, theo cách cá nhân lẫn tập thể. Chị em có thể bỏ lỡ một thời kỳ nào đó. Hiện đang có một thời kỳ ở trước mặt chị em. Thưa chị em, tôi hy vọng với sự giúp đỡ của những bài học này, chị em có thể được đem đến Chúa và ở trước mặt Chúa với những điều này cách nghiêm túc nhất. Tôi đặc biệt muốn khích lệ các chị em trẻ giữa vòng chúng ta vì tương lai ở trên vai chị em. Ý tôi là Chúa biết, tôi kêu nài từ bên trong sự cầu nguyện. Điều này thật sự ở trong tôi, trong sự cầu nguyện rằng trong sự khôi phục ngày nay, một số chị em lớn tuổi đã được huấn luyện và hoàn hảo cách đúng đắn. Nhiều người đã qua đời. Và thật lòng mà nói, nhiều người cũng đã già đi. Nhưng điều làm tôi lo ngại, vì cớ mối quan tâm của Chúa, rằng chúng ta đang thiếu những gương mẫu, thiếu những khuôn mẫu. Học từ bài giảng, học từ việc nghe giảng là một điều, còn học từ việc nhìn thấy đời sống của một người và sự thực hành của người đó là một điều khác. Tôi có thể chứng minh thật ra sự học thì quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ nghe sự dạy dỗ nào đó. Vì thế có một nhu cầu lớn lao giữa vòng chúng ta để các chị em lớn tuổi hướng dẫn những chị em trẻ hơn trở nên đúng đắn, nếu chị em thật sự quan trọng như vậy. Nhưng tôi nhìn thấy sự trôi qua của một thế hệ. Dường như tôi chưa thấy nhiều chị em trỗi dậy, thật sự trỗi dậy trong hàng ngũ để thay thế họ, để chính mình sống theo cách đó, phụng sự theo cách đó, với cái nhìn như thế, hầu trở nên gương mẫu cho người khác. Vì thế, khi nhìn vào các chị em trẻ giữa vòng chúng ta hôm nay, những người đang ở độ tuổi sinh viên, trẻ, thậm chí chị em đi làm, tôi chỉ ao ước họ có thể thấy nhiều gương mẫu, khuôn mẫu hơn. Chị em có thể nói, vì không có gương mẫu nên chúng tôi thật không may mắn, đúng không? Chúng tôi có thể làm gì? Tôi muốn thách thức chị em. Thậm chí nếu không có gương mẫu hay thiếu gương mẫu trong hội thánh của chị em, thưa chị em, với loại bài học và loại giúp đỡ này, nếu chị em áp dụng cho chính mình trước mặt Chúa với nhiều sự luyện tập, tôi tin rằng Chúa vẫn có thể hành động rất nhiều trong mỗi chị em và thậm chí những người trẻ hơn để khiến chị em trở nên một chị em đúng đắn như vậy cho hội thánh của Chúa. Amen. Chị em ổn không? Thật không? Vâng. Tôi nghĩ thật tốt để bây giờ chúng ta không chỉ theo nghi thức, nhưng làm cách hết lòng, cầu nguyện vài lời với người bên cạnh. Đừng cầu nguyện như chỉ nhắc lại vài điểm. Hãy dâng một lời cầu nguyện chân thật trước mặt Chúa. Có hai điều chúng ta nên đem đến trước mặt Đức Chúa Trời trong việc thờ phượng Ngài. Điều đầu tiên là của lễ. Huấn luyện mùa đông này chúng ta nói về các của lễ. Điều thứ hai là cảm tạ. Về quá khứ, chúng ta cần cảm ơn Chúa về năm đã qua. Về tương lai, chúng ta cần dâng một của lễ, dâng mình một sinh tế sống cho Ngài. Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện lời cầu nguyện sinh tế, dâng mình. Sau đó, chúng ta sẽ có vài sự tương giao hay vài sự tuôn tràn, một số lời chứng hay chia sẻ ngắn. Chúng ta sẽ kết thúc trước 6 giờ và ăn tối. Xin hãy cầu nguyện chân thật với Chúa cùng người bên cạnh.